18i.net giới thiệu câu chuyện Tôi yêu chị, tình đầu của tôi phần 26. Phần 26 đêm qua trong người mình cứ có cảm giác bất an, không hiểu sao đang ngủ 3 giờ sáng bị giật mình dậy. Cảm giác trong người khó chịu lắm, thế là nằm mãi đến 5 rưỡi sáng. Lúc mình dậy thì chị điện sớm, nói là qua nhà chị có việc gấp gấp lắm. Mình nghe giọng chị hoảng hơn mọi khi. Biết có điều không lành, mình không ăn sáng gì hết, mặc quần áo rồi phóng như tên bắn qua nhà chị. Vào đến nhà thì thấy chị, cô giúp việc đang ngồi ở trên ghế với thằng nhóc nào đó cũng to con. Thấy vậy mình hỏi chị, có chuyện gì hả em, anh nhìn đi, cái thằng này nè, đêm qua nó đột nhập vào nhà em, rồi lúc em đang ngủ nó vào phòng ngủ em, may mà em nhạy. Thấy nó lu lu ngồi một cục dưới chân giường em giật mình, thấy em hét lên nó bỏ chạy xuống dưới nhà thì cô ở dưới, cửa khóa nó hết đường chạy, em nghi nó lắm lâu rồi. Em cứ thấy nó nhìn trộm em, lúc em về hoài, giờ dám nhảy vô nhà, vậy đó, mình sốc khi nghe chị kể lại vậy, nhưng vốn là một người khá bình tĩnh mình trấn an lại, rồi hỏi, thế nó làm gì em chưa? Chưa đâu anh, em nhạy lắm, ai mà đụng nhẹ vào em tí là em tỉnh liền, nói thật, may mà nó chưa làm gì, chứ nó mà làm gì thì chắc mình thịt nó luôn ở đó rồi. Mình không nóng tính nhưng không hiểu sao nghe chị kể người mình phừng phừng, nhìn mình vẫn cố bình tĩnh lại rồi nói với chị, thế giờ em tính sao, không tính gì nữa, em gọi công an đến. Rồi mang nó qua nhà báo cho gia đình nó giải quyết. Cu cậu ngồi nãy giờ mặt tái xanh vì sợ, nghe chị nói vậy nó quỳ xuống đất, vừa nói vừa van xin, em xin lỗi anh, xin lỗi chị, em còn nhỏ em dại, do em say quá, lúc đầu em say quá, leo vào trong chỉ muốn dình chị tắm thôi, nhưng không biết sao em lại nằm dưới ghế nhà chị ngủ luôn, nửa đêm em dậy, vẫn còn say, tưởng là nhà em, mơ màng em đi lên lầu rồi vào phòng chị ngồi dưới giường chứ em không dám leo lên giường, ngồi nhìn chị ngủ thôi, mày là thằng biến thái, mày nói đi lúc tao ngủ mày có làm gì không hả? Thằng biến thái này, chị vừa nói vừa hét lớn, còn cu cậu thì vừa hoảng sợ tột độ, em có ăn gan hùng cũng không dám đâu chị, em thấy chị đẹp, em để ý lâu rồi, chỉ dám nhìn chị thôi. Không biết sao hôm nay em say rượu về đi ngang qua nhà chị rồi leo tường vào, em xin chị, em còn trẻ dại, chị mà nói với cha mẹ em rồi làm lớn lên em không sống được ở đây nữa đâu. Rồi ai dám lấy em nữa, em xin anh chị tha cho em, nó vừa quỳ vừa lại nhìn thê thảm lắm, nhìn từ trên xuống dưới, cũng không phải giống âm binh đầu đinh, mình đứng dậy nói, mấy tuổi rồi, lúc này mình hỏi hơi trống vì không biết nó bao nhiêu tuổi, dạ em sinh năm 96 anh ạ, vậy được rồi, đứng dậy lên ghế ngồi, anh nói chuyện với mày, mình nhìn chị. Rồi tiến lại nắm tay chị rồi nói không sao mà, không sao, để chuyện này anh lọ, em lên lầu lấy cho anh giấy bút, anh làm gì vậy, cứ lấy cho anh đi. Thế là chị đi lên lầu lấy giấy bút, theo lời mình, lúc chị cầm xuống cho mình thì mình bảo chị và cô lên nhà cho mình nói chuyện riêng với nó. Chuyện đàn ông con trai đôi khi hai người là mình với nó sẽ dễ nói chuyện hơn. Chị hoảng hốt, anh làm gì vậy, đừng có làm bậy, không được đánh người đó. Hì, em nghĩ đi đâu vậy? Chuyện đàn ông con trai với nhau thôi, tí anh sẽ có kết quả thỏa đáng cho em. Chị và cô lên lâu rồi mình mới nói với nó, em nhỏ hơn anh 2 tuổi thôi. Nếu là ngoài đời gặp nhau thì có khi em gọi anh bằng mày tao cũng có đó. Vì vậy anh muốn nói chuyện tự nhiên nhất với em được không? Dạ được anh, em là hàng xóm với chị Trinh hả? Dạ đúng rồi anh, nhà gần đây không? Nhà em phía sau nhà chị có biết cha mẹ em không? Dạ biết anh, thật ra tuổi anh và tuổi em cái vấn đề đó anh biết rất khó chịu. Nhưng em phải biết tiết chế chứ, đâu phải nhảy vào nhà người ta được đâu. Cùng độ tuổi với em anh chia sẻ chân thành, không phải dạy đời em đâu. Đừng có xem hay đọc mấy cái bậy bạ nhiều quá. Nó không giống đời thực đâu, em thấy phản ứng của chị rồi đó, nhà này không phải chỗ em tự ý vào, chị cũng không phải là mục tiêu em hướng đến nghe chưa. May cho em là hàng xóm và cũng chưa làm gì đến chị nên anh không báo công an cũng như làm lớn chuyện đâu, em còn trẻ còn tương lai, giờ giấy với bút đó. Viết cho anh, bản cam kết lần sau không tái phạm, nếu không là anh báo công an làm lớn là em tiêu đó, em cảm ơn anh, em xin lỗi, cảm ơn anh. Mình có nghĩ đến giả thiết là nó lên chuyên sex TV đọc chuyện mình rồi vậy, nên cũng dò hỏi nó biết mình là ai rồi thăm dò đủ thứ, nhưng cu cậu không biết thật. Vừa run vừa mừng không biết viết gì luôn, nên mình phải đọc từ CSXZCNVN rồi tường trình của nó rồi cam kết ký vào xong xuôi rồi mình gọi chị xuống. Lúc chị xuống mình đưa tờ cam kết cho chị rồi nói, có lần sau em cứ nộp thẳng chó này lên công an cho anh. Chị nhìn nhìn rồi nói, vậy là bỏ qua hả? Chưa có chuyện gì lớn và nó cũng không phải manh động nên em bỏ qua đi. Anh nghĩ nó sợ rồi. Chị nhìn nhìn nó rồi thở dài nói, thôi được rồi, mày đi về đi, đừng để tao thấy nữa, tao ghê sợ cái cảnh tượng mày ngồi dưới giường tao, đi đi dạ em cảm ơn anh chị nhiều, em hứa không có lần sau, em xin phép. Nói xong cu cậu chui xuống ghế lấy cái áo khoác và đôi dép nhìn bựa vãi, chị thì chỉ biết nói, trời ơi, lúc nó về rồi chị mới nói với mình, anh tha thật hả vậy hả, chứ còn sao nữa. Dù gì cũng là hàng xóm, em ở đây một mình rồi làm lớn lên em cũng là người bị thiệt rồi, còn chưa tính cái khoảng nó ghét em từ đó sinh đủ chuyện nữa đó, nó còn trẻ. Tiếp xúc mấy cái bậy bạ nên tư tưởng vậy, em không bị gì là may rồi, lần sau nó vào nhà làm gì em rồi sao, có chuyện gì em chết, một là nó chết, hai là em chết, nói tùm bậy tùm bạ. Em nhìn nét chữ nó viết đi, đều và cũng đẹp nên cu này không phải kiểu lưu manh đâu, do vậy nó sợ lắm rồi, không có lần hai đâu. Thế là cả buổi sáng mình và chị nghỉ làm, ngồi ôm chị an ủi chị. Khổ thân chị bị ám ảnh cái bóng đen dưới chân giường, mình lại ban đêm đang ngồi mà thấy cái bóng đen dưới chân giường là hoảng rồi chứ đừng nói con gái như chị, mà kể ra cũng may. Chứ nó mà làm gì chị như đụng vào người là mình giết nó rồi, giết thật. Qua lần này cũng là lúc thời gian hối thúc mình và chị nên về chung một nhà càng sớm càng tốt, chứ thế này mình không an tâm. Nhiều lúc thấy chị đẹp hấp dẫn thế kia mình cũng vui, nhưng các cặp mắt nhìn chị như muốn nhai cả xương thế kia thì ớn lạnh thật.